Chương 9. Nể phục và yêu mến. Một thầy giáo giỏi có thể biến tương tác thầy, trò thành những kết quả như mong đợi về học vấn. Nhưng chỉ những nhà sư phạm tinh tế và ưu tú mới có thể nâng mối quan hệ này đến tầm vóc nhân văn. Bản thân tôi nhớ tên rất nhiều thầy cô mình đã học qua, nhưng cũng quên không ít trong số họ. Suốt quãng đời đi học, có những người thầy mà học trò không thể nhớ tên, nhưng cũng có những người thầy khiến học trò nhớ mãi. Và ở chiều ngược lại, trong 100.000 người học, cũng sẽ có những học trò mà thầy cô mình không thể quên tên. Kỷ niệm đáng buồn nhất của bản thân tôi về quan hệ thầy trò có lẽ là câu chuyện sức mẻ tình cảm đáng tiếc giữa giáo viên và học sinh thời tôi học lớp 10. Bạn bè học chung lớp tôi thuở ấy, nếu có đọc đến chương sách này, chắc cũng chưa thể quên được vụ căng thẳng đến nỗi nhà trường phải thay đổi đến 3 giáo viên dạy văn cho lớp chỉ trong một học kỳ. Chuyện là học kỳ 2 năm ấy, chúng tôi được học với cô giáo trẻ mới ra trường. Sự việc chẳng có gì to tát, khi chỉ đơn giản đa số chúng tôi đều rất thích giáo viên môn văn học kỳ trước đó và không hào hứng mấy với những bài giảng của cô giáo mới. Thật tình lúc ấy chúng tôi đã biết gì đâu về sư phạm mà đủ năng lực để phán xét đúng hay sai. Đơn giản chỉ dựa trên cảm tính là chúng tôi cảm thấy tiếc vì không còn được học với cô giáo cũ. Sự việc có lẽ đã không đi theo chiều hướng xấu nếu không có bạn nào đó vì quá bức xúc và thiếu chín chắn mà gửi đơn lên ban giám hiệu nhà trường xin được đổi giáo viên. Và lý do nghe đâu là phương pháp dạy học của cô quá chán. Căng thẳng giữa cô và lớp bắt đầu từ đó, khi lòng tự ái nghề nghiệp của giáo viên bị thử thách và uy tín giảng dạy bị học trò và đồng nghiệp nghi ngờ. Kể từ hôm ấy, không khí các tiết học văn trở nên nặng nề hơn bội phần, và bọn học trò chúng tôi còn phải nghe những lời giáo huấn không liên quan đến bài học về đạo đức làm trò. Không hiểu có phải vì nét mặt khá bất cần của tôi trước giờ mà tôi bị cô đưa vào dạng tình nghi số 1 là thủ phạm của lá đơn kia. Thế nên cô đã công khai gọi tôi đứng dậy và tiến hành hỏi cung trước lớp. Tôi cố thanh minh rằng tôi hoàn toàn chẳng liên quan gì, nhưng có vẻ như tôi càng giải thích thì cô giáo càng chẳng tin mình. Sau vài buổi học bị tra tấn tinh thần như thế, chúng tôi mới cầu cứu giáo viên chủ nhiệm, và kết quả là nhà trường đã thay tạm một giáo viên khác vào dạy thế. Khổ nỗi, không biết có phải vì kẹt địch giảng hay vì lý do nào đó khác, mà cô giáo mới dạy thế lại là chị em ruột với giáo viên kia. Thế là các tiết học cũng chẳng có gì khá hơn. Cứ như chúng tôi đáng bị như vậy vì dám viết đơn than phiền về thầy cô giáo. Vài tuần sau, nhà trường cho chúng tôi học với một giáo viên khác và mọi việc bắt đầu yên ấm kể từ đây. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn có gặp giáo viên kia trong sân trường. Nhưng riêng tôi thì hay cố tránh mặt vì chẳng biết phải cư xử thế nào với cô lúc ấy. Tôi không quá quan trọng về chất lượng những bài giảng của cô. Tôi chỉ ghét cô bởi cô đã không tin mình. Giận vì cô đã khiến những giờ học văn sau đó của bọn tôi trở nên tồi tệ. Và đây là ví dụ hàng năm tôi vẫn kể cho học trò mình nghe như một bài học kinh nghiệm về xử lý tình huống cho những giáo viên mới vào nghề. Trí nhớ của tôi về thầy cô mình không liên quan gì đến trật tự thời gian, mà là những cung bậc cảm xúc và tấm lòng kính mến. Thời đi học, tôi không quan trọng việc phân tích lý do tại sao. Tôi chỉ biết thích học với thầy cô nào đó, và vì vậy, chăm học một vài môn so với những môn học khác. Bây giờ thì khác, sinh viên cần học cách nhanh nhất để xây dựng mối quan hệ tích cực với người học. Tôi cần hướng dẫn cho các em thấy sự khác nhau giữa nể phục và yêu mến. Dù là học trò yêu thích hay có ác cảm với giáo viên của mình theo cách nào, thì cũng là một chất xúc tác cực kỳ quan trọng có thể quyết định đến việc thành bại của quá trình giảng dạy. Nếu nể phục có thể xây dựng một cách khá tự nhiên từ cái tầm của người thầy, thì sự yêu mến lại được vun đắp từ cái tâm của nhà giáo. Nếu có nhà giáo nào sở hữu cả hai yếu tố này, thì chắc chắn đó phải là những con người cực kỳ đáng kính. Và vì thế, tôi tin chắc các thầy cũng sẽ khoan dung cho những giáo điều tôi đang thảo luận trong cuốn sách này. Nhưng xét về mặt thực tiễn, thật không may là những nhà giáo như vậy không nhiều, và tôi đang cố mang đến một giải pháp cho đa số các thầy cô giáo đang gặp trở ngại khi xây dựng sợi dây liên kết giữa thầy và trò trong lớp học. Khi đã xác định bản thân chỉ muốn dừng lại ở mức một giáo viên vừa tầm về kiến thức và năng lực chuyên môn, thì nỗ lực hơn để dựng xây cái tâm đối với người học là con đường duy nhất để có được sự yêu mến từ học trò. Và đó là tiền đề quan trọng cho sự hợp tác tự nguyện của các em trong quá trình học và dạy học. Năng lực chuyên môn có thể hạn chế vì những lý do chủ quan lẫn khách quan, nhưng trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp là điều hoàn toàn có thể thay đổi theo hướng tích cực hơn nếu thực sự muốn sống tốt với nghề. Khi thảo luận trên lớp với sinh viên của mình, tôi không bao giờ hướng dẫn các em đến những so sánh thi vị về hình ảnh người thầy như người đưa đò mà mọi người vẫn hay so sánh. Trách nhiệm một nhà giáo cao hơn nhiều, vai trò người thầy lớn hơn nhiều và tình cảm thầy cô thì đông đầy hơn rất nhiều lần. Và bản chất của dạy học nhân văn hơn vạn lần so với việc chỉ hoàn thành trách nhiệm đưa đò an toàn đến bến. Quá trình dạy học không chỉ đơn giản là tương tác thầy, trò giữa người dạy, người học, mà quan trọng hơn về mặt xã hội, đó còn là tương tác giữa một con người với con người. Vậy nên, mọi lý thuyết xã hội học về những nhân tố tác động đến tình cảm và mối quan hệ giữa con người với nhau sẽ đương nhiên tồn tại trong lớp học. Một thầy giáo giỏi có thể biến tương tác thầy trò thành những kết quả như mong đợi về học vấn. Nhưng chỉ những nhà sư phạm tinh tế và ưu tú mới có thể nâng mối quan hệ này đến tầm vóc nhân văn. Sau nhiều năm đứng trên bục giảng, tôi đúc kết được rằng, trong khi tình cảm người thầy góp phần làm người học tốt hơn, thì những tình cảm trong sáng của học trò chính là nguồn động lực lớn giúp giáo viên gắn bó với nghề. Và dù việc xây dựng hình ảnh một người thầy đáng kính không phải là nhiệm vụ chính của người đi dạy, nhưng bất kỳ người thầy nào muốn thành công trong sự nghiệp giảng dạy cũng không thể bỏ qua yếu tố này. Có lẽ vì vậy mà một trong những môn học quan trọng nhất thường thấy trong chương trình học của sinh viên ngành sư phạm có lẽ là môn học liên quan đến tâm lý học trò. Tôi đã từng thích đến phát cuồng môn học này thời còn đi học. Thời ấy, đối với một sinh viên chỉ có kinh nghiệm đi làm gia sư như tôi, thì những chia sẻ của thầy cô về kinh nghiệm nắm bắt tâm lý người học là cực kỳ quý báu. Chỉ tiếc là, trong một khoảng thời gian khá dài rồi, tôi chỉ xem những kiến thức tâm lý học sư phạm là những giải pháp cho trở ngại nếu có trong quá trình giảng dạy. Lẽ ra, tôi nên sớm xem nghệ thuật này là điểm khởi đầu của những công việc mình làm. Đa số thầy cô hiện nay dành nhiều sự quan tâm hơn cho giảng dạy. Điều này hoàn toàn không có gì sai khi chúng ta vẫn đang thực hiện nhiệm vụ cốt lõi của mình. Tuy nhiên, khi kết quả của những nỗ lực giảng dạy không được như ý muốn, hay bắt đầu có những dấu hiệu không tích cực trong thái độ học tập của học trò, đó có thể không chỉ là hệ quả của phương pháp giảng dạy, mà rất có khả năng yếu tố con người đã không được chú trọng đúng mức trong sư phạm. Người thầy cần nhìn lại cách mình đối với học trò, liệu đã đủ tâm lý, tình thương và trách nhiệm người thầy hay chưa? Tuy nhiên, vì không phải lúc nào chúng ta cũng có đủ thời gian và cơ hội để sửa sai, nên ngay từ đầu đừng bao giờ lơ là yếu tố con người trong cách cư xử với học trò. Nếu thấy bản thân cần xây dựng một hình ảnh người thầy được học trò yêu mến, nhớ rằng sợi dây kết nối tình thầy trò không phải là trách nhiệm của người học, thầy mới là người phải làm việc ấy. Tôi luôn khuyến cáo sinh viên của mình rằng, trong tương lai, các bạn sẽ thấy những tình cảm nảy sinh rất tự nhiên giữa con người với nhau. Đấy sẽ phải là một thứ vũ khí lợi hại về sư phạm để các bạn sử dụng. Nhưng, cũng sẽ không ít lần, chính thứ tình cảm rất con người ấy sẽ khiến các bạn đi chệch hướng. Có thể chỉ là sự lơ đễnh hay vô tình, nhưng việc đi chệch hướng này dễ hơn nhiều so với việc xây dựng thành công cảm tình từ người học. Cái chất xúc tác tình cảm riêng tư đó có thể can thiệp vào sự công bằng của bạn. Nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng những bài giảng của bạn. Nó tác động mạnh mẽ đến việc bạn có cảm tình hay ác cảm với những cá nhân hay tập thể nào đó, và có thể dẫn mối quan hệ giữa bạn với người học đến những sắc thái hay hành động cực kỳ tồi tệ. Chương 10. Chuẩn đánh giá người thầy. Muốn con hay chữ, phải yêu kính thầy. Muốn trò hay chữ, tôi kính ai bây giờ? Tôi có thói quen hay thử nhìn và đánh giá vấn đề theo hướng khác, cách mà số đông hay nhìn nhận. Cũng chính vì thế mà không ít lần tôi tự chuốc lấy ưu tư với những vấn đề chẳng ai muốn lưu tâm. Lần đầu tiên, tôi tự hỏi mình câu hỏi này là một buổi tối cuối tuần đầu năm học 2011. Muốn con hay chữ, phải yêu kính thầy. Muốn trò hay chữ, tôi kính ai bây giờ? Sở dĩ tôi nhớ vấn đề khá rõ, bởi tôi tin chắc ý nghĩa của câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây chính là mối bận tâm không của riêng giáo viên nào. Học trò khi còn học với tôi thường cho tôi điểm khá cao ở khoảng giáo viên khó tính. Nhưng tôi có vẻ được lòng những sinh viên đã tốt nghiệp nhiều hơn. Trong những tình huống nghề nghiệp khó khăn mà các sinh viên gặp phải, trên con đường chập chững vào nghề, các bạn vẫn thường tìm đến những thầy cô giáo cũ tin cậy của mình để xin lời động viên và hướng dẫn. Nếu thầy trò giữ được mối quan hệ ấy, thì thật là đáng quý. Và ít ra, đó cũng là một thước đo để tôi điều chỉnh trong phạm vi mình được phép, khoảng cách giữa kiến thức học đường và công việc ngoài xã hội. Quay lại chuyện chính mà tôi đang muốn kể. Nó có thể có vẻ lạc đề so với tinh thần chung của chương sách. Đôi khi chúng ta cũng cần bỏ thêm chút thời gian để hiểu hết căn nguyên. Buổi tối hôm ấy, cô học trò vừa tốt nghiệp inbox gửi tin nhắn qua Facebook cho tôi. Thấm thoát vậy, cũng vài tháng thầy trò không liên lạc kể từ lần cuối cùng em báo tôi biết đã xin được việc tại một trường phổ thông nơi phố huyện quê nhà. Sau vài câu chào hỏi thân tình như thường lệ, linh cảm của người thầy mách bảo tôi ngay em đang có khó khăn cần tư vấn. Em đang gặp rắc rối à? Tôi chủ động bắt đầu cho em dễ đi vào câu chuyện. Sao thầy biết? Em tỏ vẻ ngạc nhiên. Mới vừa mấy tháng thôi, em không quên thầy không quen trả lời tin nhắn học trò sau 10 giờ tối thế này, nhất lại là một ngày cuối tuần như hôm nay nữa. Và những câu hỏi của em hôm nay cũng có chút gì đó mông lung. Tôi cho em lý do cho sự phán đoán của mình. Em xin lỗi thầy ạ, nhưng em đang rối thật. Thầy đã đợi nghe từ lúc em chào. Dạ thưa thầy, mới chiều nay phụ huynh đến nhà em tặng quà. Nhờ giúp con họ tiến bộ, em từ chối hoài không được. Cuối cùng, họ nhất định để đó ra về. Em khó xử quá thầy ơi. Em nó học rất yếu. Lớp mấy rồi em? Tôi tò mò hỏi. Dạ, lớp 7 thầy. Thấy yếu làm sao? Dạ, không thể nói được cả tuổi và nơi mình ở. Em dạy bộ môn tiếng Anh. Phụ huynh tặng em món gì? Dạ, một phong bì, có vẻ là tiền, và một hộp quà nhỏ. Em không có dám mở ra. Vậy nếu em học sinh đó học khá hơn, liệu em có dám nhận món quà này không? Dạ em cũng không biết nữa. Tôi nhớ chắc rằng trong lớp học của em, tôi đã từng nhấn mạnh cách làm thầy của riêng mình. Có thể nhận quà tùy trường hợp, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ bán điểm. Đoán rằng em vẫn còn nhớ những gì tôi dạy. Tôi hỏi tiếp. Vậy em đoán xem, Phụ huynh vừa rồi tặng em quà với mục đích xin điểm cho con hay xin cho con mình kiến thức?
Dạ.
Từ cách mà cô chú nói chuyện, có vẻ họ muốn mình quan tâm đến con họ nhiều hơn. Họ biết con họ yếu nên em nghĩ không hẳn là vấn đề điểm số. Bây giờ nếu cho phán đoán của em là đúng, nếu không có món quà của họ, em có chú ý hơn sự giúp đỡ học sinh này?
Dạ đương nhiên rồi thầy. Em nói đầy quả quyết phải chút tự ái, vì dường như bị thầy nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của mình.
Và với vai trò phụ huynh, liệu người ta có quyền yêu kính thầy để con mình học tốt?
Em nghĩ nên như vậy thầy ạ. À.
Và khi tấm lòng không biết cách nào để thể hiện bằng lời nói cho đủ, em sẽ làm gì? Tôi dẫn dắt em đến suy nghĩ tích cực hơn về món quà mà em đang giữ.
Dạ tất nhiên là em sẽ tặng quà. Mà thầy nha, đừng nói thầy bảo em cứ vui vẻ nhận đi nha.
Em hỏi đầy tinh nghịch như thời còn đi học. Không, thầy chỉ muốn cho em thấy em đang quá căng thẳng với những việc rất bình thường.
Em nói đùa thôi, chứ em biết ý thầy mà. Em cảm ơn thầy. Bây giờ em thấy tốt hơn rồi, nhưng mà em phải làm sao đây?
Nếu không phải là thầy trò hiểu nhau, chắc sẽ có nhiều người sốc nặng với cái cách mà thầy trò tôi đang nói chuyện. Phụ huynh, muốn cậu bé tiến bộ hay học giỏi tiếng Anh?
Dạ, ai cũng muốn con mình giỏi. Nhưng nếu dựa vào lời nói thì đó chỉ là tiến bộ.
Từ đây đến kết thúc học kỳ, em giúp cậu bé nói được tuổi, nơi mình sống và trả lời một vài câu hỏi đơn giản khác được không?
Dạ hoàn toàn có thể thầy ạ.
Em không thể giúp cậu bé theo kịp bạn bè trong học kỳ này. Vậy em có xứng đáng nhận tới 2 món quà của người ta không?
Dường như chỉ đợi tôi nói câu này.
Em à lên thật lớn, với một tràng những ký tự in hoa trong tin nhắn, như bắt phải đáp án mình cần.
Ngày mai, em sẽ tìm gặp phụ huynh và sẽ đề nghị chỉ nhận 1 món quà. Họ sẽ chọn lấy lại cái nào. Thế là dễ và hợp lý nhất thầy ạ. À.
Em cứ thử xem, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy.
Lại một lần nữa, tôi đã thành công trong mục đích hướng học trò đến những suy nghĩ tích cực và lạc quan hơn. Nhưng em không biết rằng, ngay sau cuộc trò chuyện đó, tôi đã ngồi nghĩ lại và thấy những lời khuyên gián tiếp của mình chỉ mang giá trị trấn an không hơn không kém.
Nó có thể giúp học trò tôi giải quyết vấn đề cụ thể này, chứ chưa thể là công thức chung cho mọi người áp dụng để tìm giải pháp cho vấn đề của mình. Nhiều lúc, một giải pháp sư phạm thật giản đơn, nhưng khi người thầy cứ phải tìm kiếm xa xôi. Cũng chính từ câu chuyện đó, tôi đột nhiên bị ám ảnh hơn với câu nói dân gian về sự kính trọng và yêu mến của phụ huynh dành cho người thầy của con mình. Và cũng như mọi lần, tôi thử hỏi bản thân ngược lại xem, muốn trò hay chữ, tôi kính ai bây giờ? Và cũng như mọi lần, khi nhìn vấn đề theo chiều hướng này, tôi nhận ra biết bao điều thú vị và câu chuyện cũng bắt đầu dài và phức tạp hơn từ đó. Từ lâu, tôi đã biết làm một người thầy tốt thật là không dễ. Bởi thật khó để chúng tôi bị thuyết phục rằng mình được đánh giá dựa trên những tiêu chí nào và dưới góc độ của ai. Kể từ hôm ấy, tôi mới quyết tâm thử làm một cuộc khảo sát bỏ túi, chỉ một câu hỏi duy nhất. Bài giảng của bạn hằng ngày chịu ảnh hưởng lớn nhất từ tổ chức, tập thể, cá nhân nào? Với nhiều giáo viên ở các độ tuổi khác nhau, với những bạn sinh viên sư phạm chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, tôi thử đặt câu hỏi này rồi cho các em một khoảng thời gian ngắn để tự mỗi người liệt kê ra hết những yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp mình giảng dạy, những nhân tố tác động mạnh mẽ nhất đến con đường nghề nghiệp của mình nếu chọn theo nghề giáo. Sau đó, khi được yêu cầu hãy so sánh các nhân tố theo từng nhóm một và cuối cùng chọn ra nhân tố quan trọng nhất, thì người học chính là sự lựa chọn cuối cùng phổ biến nhất của các bạn. Khi được hỏi lý do, đa số những giáo sinh này đều có niềm tin rằng bản thân sẽ nỗ lực để biến những mong muốn vì khó khăn của người học làm trọng tâm cho những gì mình đứng lớp.
là một giáo viên tốt về nhân cách, một giáo viên giỏi về chuyên môn, một giáo viên thật đặc biệt trong mắt các thế hệ học trò, là mơ ước lớn nhất của đa số các sinh viên sư phạm. Chưa tính tới vô vàn thử thách mà các bạn chưa đủ trải nghiệm để lường trước được, có thể khiến các bạn sớm từ bỏ mục tiêu. Kế hoạch và lý tưởng nghề nghiệp của những thầy cô tương lai này thật là đáng quý. Tôi mang câu hỏi của mình hỏi những giáo viên đã có thâm niên tầm chục năm đi dạy. Câu trả lời có khác đi. Lần này, cũng là học trò đó. Nhưng lý do rất cụ thể và thực tế. Điểm số học tập và tỷ lệ học trò vượt qua các kỳ thi đã trở thành mục tiêu phấn đấu và tiêu chuẩn đánh giá người thầy. Do vậy, người thầy giỏi là giáo viên thu hút học trò về khả năng làm thay đổi rõ rệt và nhanh chóng nhất về học lực. Cũng câu hỏi tương tự, các giáo viên mầm non trong thống kê này lại cho tôi câu trả lời khác. Cha mẹ học sinh là kênh đánh giá có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến với mình. Với các giáo viên bậc cao hơn hay giáo viên dạy các trường quốc tế, thì đó là đồng nghiệp, hội đồng chuyên môn hay lãnh đạo. Vẫn chưa hài lòng với kết quả mình thu được, tôi bắt đầu thử phỏng vấn người học xem các em thích được dạy bởi những thầy cô nào. Dù dùng câu trả lời của số lượng thống kê trên, số ít học trò là chưa khoa học, kết quả cũng rất đáng để chúng ta cùng suy ngẫm. Trong khi những em học trò phổ thông có xu hướng thích những thầy cô trẻ trung, có ngoại hình đẹp, thân thiện, thì các bạn sinh viên lại thích được học với người thầy có bằng cấp cao, có uy tín chuyên môn tốt trong nghề. Người học lớn tuổi hơn ở các lớp kỹ năng lại yêu thích những thầy cô có trải nghiệm thực tế và thật giỏi về vấn đề mà mình đang học. Có lẽ sự phức tạp về những chuẩn mực đánh giá này chính là căn nguyên của những câu chuyện rất đổi bình thường hàng ngày ở chốn học đường nhưng lại cười ra nước mắt. Bạn thử nghĩ lại xem, thời đi học hay đi dạy của mình đã bao giờ có những giáo viên được học trò yêu thích nhờ ngoại hình hơn là yếu tố chuyên môn? Và đã bao giờ bạn chứng kiến cảnh những giáo viên dù có bằng cấp chuyên môn cao, được sự nhìn nhận của nhà trường nhưng không được mấy học trò yêu mến vì thực tế chuyên môn không giỏi? Một giáo viên dù đạt được biết bao bằng khen, chứng nhận vẫn không gì đảm bảo thành công trong việc đứng lớp. Là một giáo viên, đã bao giờ bạn nghĩ đến việc có lúc phải chọn ai giữa học trò, phụ huynh và lãnh đạo nếu tiêu chí đánh giá về giáo viên giỏi của họ khác nhau? Có thể ai cũng muốn làm một giáo viên giỏi, nhưng giỏi trong chuẩn mực đánh giá nào, của ai, mới có lẽ là điều quan trọng nhất. Bạn có thể phản biện rằng bạn sẽ chọn con đường an toàn nhất là cách dung hòa. Nhưng xin lỗi, khi tôi phải đoán rằng đó là kênh giải pháp đa số những giáo viên chưa hoặc có rất ít kinh nghiệm chọn làm nơi trú ẩn. Thực tế giảng dạy ít nhất là ở thời điểm lịch sử hiện tại, chắc chắn không cho phép bạn dung hòa những yếu tố này đâu. Nếu bạn hỏi, riêng cá nhân tôi chọn chuẩn đánh giá nào để xây dựng hình ảnh của mình, đó là nụ cười và sự thanh thản của chính bản thân sau giờ tôi giảng dạy. Cá nhân tôi không đặt tiêu chuẩn của ai làm mục đích giảng dạy của mình. Tôi thấy đủ vui khi làm vừa trọn đạo đức nghề nghiệp và được hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của bản thân mình. Đây hoàn toàn không phải cách dung hòa đánh giá của mọi người, mà là cá nhân hóa mục tiêu giảng dạy. Tôi cảm thấy mình có quyền làm điều đó, vì mỗi người đều có hoàn cảnh, cá tính, mục tiêu nghề nghiệp khác nhau. Cuộc sống và công việc người thầy hiện tại chỉ là một trong số những cuộc sống khác nhau cùng lúc mà tôi đang sống và làm việc. Có lẽ theo đuổi quan điểm này, trả lời câu hỏi cho chỉ riêng bản thân tôi lúc nào cũng dễ.
Chương 11. Những học trò nguy hiểm. Đừng vội chỉ trích khi bản thân cảm thấy bị xúc phạm từ nội dung câu hỏi hay thái độ hỏi của học trò. Trong đa số các trường hợp, nhiều em chỉ hỏi với động lực trong sáng và ngây ngô nhất. Đây không phải là học trò cá biệt. Các em không thể bị xếp vào dạng cá biệt được, nên không thể bàn việc này trong chương cá biệt. Đây là những học trò rất bình thường. Mọi thứ đều bình thường.
thậm chí có thể là tốt, là xuất sắc từ đạo đức đến học lực, ngoại trừ những câu hỏi của các em. Tôi viết cuốn sách này chủ yếu cho những giáo viên mới vào nghề. Và nếu đúng, bạn đang đọc nó và là một giáo viên trẻ tuổi nghề như vậy, bạn đang nghĩ gì vào lúc này? Đó có phải là những câu hỏi bất chợt liên quan đến kiến thức môn học và theo cách nào đó, bạn cũng bất chợt không thể trả lời. Ai cũng sợ điều này xảy ra. Tôi cũng đã từng và luôn như vậy. Có điều, cái việc rất bình thường và dễ xảy ra trên lớp này lại là nỗi ám ảnh của những sinh viên thực tập và thầy cô trẻ. Để bảo vệ hình ảnh và độ tin cậy của người thầy, nhiều giáo viên thường chuẩn bị bài rất kỹ, mường tượng các tình huống và câu hỏi khác nhau có thể xảy ra trên lớp để chuẩn bị trước cho chủ động. Thế nhưng, sự đời nó trớ trêu lắm. Càng chuẩn bị nhiều, có khi lại càng rung. Vì bản chất của cái còn thiếu là kinh nghiệm thực tế, nên dù cố gắng chuẩn bị thì cũng như việc nỗ lực vẽ bản đồ khi chưa bao giờ hoặc rất ít đi vào thành phố. Nếu thấy có lý thì xin lỗi. Tôi lại làm thầy cô hoang mang lên rồi, nhưng sự thật thì còn kinh khủng hơn nhiều. Đối với các giáo viên từng trải hơn, có lẽ những câu hỏi bất ngờ liên quan đến kiến thức môn học không phải là điều tồi tệ nhất. Đừng quá lo khi những câu hỏi đó chỉ đơn giản liên quan đến việc làm sao để giải một bài toán khó, làm sao biết nghĩa một từ vựng ngoại ngữ lạ hoắc lạ hơ. Làm thầy không có nghĩa là phải biết tất cả mọi thứ, nhưng phải đảm bảo rằng bạn biết tìm câu trả lời đó ở đâu. Còn học trò thì rất tự nhiên thôi. Khi không biết tìm câu trả lời ở đâu, thì các em phải hỏi thầy. Dưới góc nhìn tích cực nhất, ít ra trong những tình huống như vậy, bạn còn có cơ hội để hẹn học trò trả lời sau. Có thể sẽ hơi kỳ cục, nhưng yên tâm đi, vì học trò cho phép thế. Tuy nhiên, sẽ có những câu hỏi mà văn cảnh không cho phép bạn hoãn, dù bạn không chắc phải làm thế nào để trả lời. Tôi ví dụ ngay nhé. Thử thách theo cách nói này đến với tôi lần đầu tiên vào năm đầu tiên tôi giảng dạy trên giảng đường đại học. Và vì nó là lần đầu tiên nên tôi nhớ kỹ và nhớ mãi. Hồi ấy tôi cũng đã tốt nghiệp đại học được vài năm. Sau khoảng thời gian bôn ba dạy hợp đồng theo tháng tại các trung tâm Anh ngữ, cuối cùng tôi cũng được nhận vào dạy thỉnh giảng cho một trường đại học. Mà bạn biết đấy, một giáo viên tốt nghiệp đại học tỉnh lẻ, không nhiều kinh nghiệm, không ai quen đỡ đầu như tôi, thì làm gì có nhiều cơ hội được chiểm chệ vào trường đại học lớn. Đó là một trường đại học tư thục quy mô nhỏ, cũng vừa mới hình thành. Còn nói thật thì hồi ấy tôi có cảm giác họ đang cần giáo viên gấp nên mới tuyển tôi. Nhưng tôi không quan trọng lý do vì sao họ tuyển. Tôi chỉ thấy vui và tự hào với bạn bè và gia đình vì bước lên được một nấc thang mới trong sự nghiệp giáo dục của mình. Ấy vậy mà, tôi chưa kịp tận hưởng hết niềm vui khi khoác lên mình tấm áo giảng viên đại học, thì tôi nhận ra ngôi trường mình đang dạy phải đối mặt với biết bao khó khăn về tài chính, tổ chức, nhân sự, pháp nhân, cơ sở vật chất, danh tiếng, tuyển sinh và dư luận. Một ngày nọ, tôi đang chuẩn bị bắt đầu bài giảng, thì có cô sinh viên tự dưng hỏi lớn trước lớp. Thầy ơi, trường mình sắp phá sản phải không thầy? Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thì một em khác bồi thêm câu hỏi nữa. Em nghe nói chương trình bọn em đang học chưa được đăng ký với Bộ Giáo dục, phải không thầy? Tôi như chết lặng trước lớp với hai câu hỏi ấy. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi hoang mang lớn từ ánh mắt các em. Ngay cả tôi còn lo lắng cho chính tôi vì chưa chắc học kỳ này có được nhận lương đầy đủ hay không. Tôi ước gì có thể mang tất cả những kinh nghiệm và sự tự tin hiện có của mình quay về lúc đó để nói giúp ông thầy ấy với học trò rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Bộ Giáo dục, nhà trường và thầy cô luôn đặt lợi ích của sinh viên lên trên hết. Các em cứ tạm yên tâm học tốt và câu trả lời sẽ có sớm thôi. Bằng cách nào đó không rõ, cuối cùng mọi việc cũng tốt đẹp nhất đối với những sinh viên này. Nhưng lúc ấy, tôi trả lời thật tệ. Thầy cũng không chắc nữa. Tôi hối hận mãi vì chắc chắn câu trả lời kiểu như vậy, dù là thật lòng, cũng không mang một ý nghĩa sư phạm nào. Học trò tôi chắc đã phải hoang mang hơn khi nghe câu đáp.
Biết đâu các em đang nghĩ rằng một ông thầy trả lời như thế thì dạy trường này là đúng.
Kể từ đó, tôi nhận ra rằng nhà trường dường như chỉ chú trọng dạy cho tôi làm sao để dạy học trò kiến thức về môn học. Còn sự quan tâm thực tế của các em học sinh, sinh viên thì lớn và rộng hơn nhiều.
Nếu bạn có mơ ước gắn bó với nghề giáo một cách lâu dài và nghiêm túc, đừng nên chỉ chú tâm vào kiến thức môn học mà bạn dạy. Thay vào đó, hãy để ý hơn đến ý nghĩa của kiến thức, của học vấn đối với học trò khi các em bước vào cuộc sống. Khi ta còn rất nhỏ, tất cả những gì thầy cô dạy ta đều là quan trọng nhất. Và chúng ta học những gì thầy cô dạy không một chút nghi ngờ.
Đến khi lớn dần lên, ai cũng dần hình thành một hệ thống chuẩn mực và thước đo rất riêng để đánh giá về vai trò của những gì mình đang học.
Hãy chuẩn bị cho bạn câu trả lời bình tĩnh và thuyết phục nhất cho những câu hỏi hay bình luận đại loại như: ba mẹ em nói những môn học kiểu này là vô bổ. Em thấy nhiều người không học cao nhưng giờ toàn làm sếp mấy người cao học. Hay là học ngành này xong ra trường nhiều người đang thất nghiệp phải không thầy? Thầy cô dạy các em hằng ngày có thể là những tấm gương thành công, là những thần tượng gần gũi nhất đối với các em. Thế nên đừng ngạc nhiên hay có ác cảm khi học trò đột nhiên hỏi bạn câu hỏi nào đó mà chưa ai từng hỏi. Đừng vội chỉ trích khi bản thân cảm thấy bị xúc phạm từ nội dung câu hỏi hay thái độ hỏi của các em. Trừ khi học trò sợ bạn đến nỗi không dám hỏi, tôi không khuyến khích điều này. Còn khi học trò đã hỏi, thì thầy cô hãy cứ chuẩn bị trước bài mà chữa cháy khi cần. Và tất nhiên là, trong đa số các trường hợp, nhiều em chỉ hỏi với động lực trong sáng và ngây ngô nhất.
Kinh nghiệm của riêng tôi trong những tình huống tương tự như đề cập là không bao giờ nhanh chóng phủ định hoàn toàn nội dung mà các em đang muốn hỏi. Sau đó, có thể trả lời theo hướng thiểu số hoặc nước đôi. Tôi không kể rõ mình đã làm gì, vì biết rằng nếu ngộ ra những gì tôi vừa nói, các bạn có khả năng nghĩ được nhiều cách hay hơn là cách tôi làm.
Không có câu trả lời chung nào cả, vì bạn không thể đoán hết trước được những gì học trò sẽ hỏi bạn đâu.
Có lẽ mỗi giáo viên chúng ta cần tập giữ cho mình cái nhìn tích cực và lạc quan nhất trong mọi hoàn cảnh tương tác với học trò. Học cách chấp nhận, có chọn lọc sư phạm, sự khác biệt về cách nghĩ, cách tư duy, cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề, lối sống và mục tiêu của mỗi cá nhân người học.